Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng. Qua mấy hôm rồi bận công việc Phật sự nên thầy nghỉ giảng mấy hôm. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đã học hết bài sám phát nguyện, bài văn phát nguyện. Hôm nay chúng ta học sang bài sang phần bài tán khen ngợi tăng bảo. Chúng ta thấy trong Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, sau khi đại chúng chúng ta cùng tụng xong bài văn phát nguyện xong, thì đến bài tán khen ngợi tăng bảo. Tăng bảo chính là một trong ba ngôi báu ở trong nhà Phật chúng ta. Và thời đệ nhất, chúng ta thấy là tán thán về ngôi Phật bảo. Thời đệ nhị thì tán thán về ngôi Pháp bảo. Và thời đệ tam này tán thán về ngôi Tăng bảo. Như vậy là tán thán đủ ba ngôi báu ở trong Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Cái phần tán thán khen ngợi ngôi tăng bảo này, chúng ta thấy là gì? Tán là tăng bảo chẳng nghĩ bản. Vì sao lại khen ngợi rằng tăng bảo chẳng nghĩ bản? Đây là nói tắt theo văn của bài tụng. Còn nếu mà dịch theo nghĩa thì tăng bảo chẳng thể nghĩ bản. Tức là nói về công đức, nói về trí tuệ, thậm chí là nói về thần thông, đạo hạnh của ngôi tăng bảo. Cái từ tăng bảo ở đây, nếu chúng ta hiểu đúng theo nguyên nghĩa tiếng Phạn thì gọi là Sangha. Cái ngôi tăng bảo này, hiểu đúng theo nguyên nghĩa tiếng Phạn này là Sangha. Ở Trung Quốc dịch này là tăng giả. Có nghĩa là gì? Là hòa hợp chúng. À, chúng ta thấy từ nguyên âm tiếng Phạn là Sangha. Sang tiếng Hán phiên dịch này là tăng giả. Hiểu theo nghĩa tiếng Việt của chúng ta là hòa hợp chúng. từ Sangha tăng già hòa hợp chúng ở đây chỉ cho chúng ta thấy rằng đây là chỉ cho một đoàn thể tăng già bao gồm 4 vị tỷ khiêu hoặc 4 vị tỷ khiêu ni trở lên chung sống với nhau trong một chú xứ. Ở Việt Nam chúng ta nói dễ hiểu là trong một ngôi chùa, một tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, vân vân, để cùng nhau đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, để tu tâm dưỡng tính, trau dồi giới đức, gột rửa 3 nghiệp. Thân khẩu ý, sao cho thanh tịnh. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, đem Phật Pháp đi vào thế gian, giáo hóa, giác ngộ, phá mê cho quần manh, cho những chúng sinh đang đắm chìm ở trong biển khổ luân hồi, ở trong cõi trần tục, bởi ngũ dục lục trần che mắt, chi phối và điều khiển. Cho nên chúng ta thấy từ tăng già là chỉ cho gì? Chỉ cho những người xuất gia đã thọ giới cụ túc 4 vị trở lên. Chúng ta nhớ nhé, 4 vị trở lên. Đó là 4 vị tỷ khiêu, tức là 4 vị đại đức, thượng tọa hoặc là hòa thượng, vân vân. Có nghĩa từ các vị thọ đại giới trở lên. Còn ni thì cũng tương tự như vậy. Đối lại bên tăng thì cũng 4 vị ni chung sống với nhau trong một chú xứ, một ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, vân vân, cùng nhau đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đó gọi là tăng già. Cho nên cái từ tăng già được dịch và hiểu nghĩa là hòa hợp chúng. Hòa hợp chúng tức là chỉ cho cái số chúng tối thiểu là phải 4 vị tỷ khiêu hoặc tỷ khiêu ni chung sống với nhau trong một chú xứ, cùng lấy giới luật của Đức Phật, cùng lấy giáo lý của Đức Phật, cùng chung một lý tưởng, một ý chí để sách tiến, động viên, khuyến khích lẫn nhau, cùng tu tập, cùng giác ngộ, cùng giải thoát, dựa trên pháp căn bản để cho tăng già hòa hợp. Đó chính là 6 pháp lục hòa: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, và cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Cho nên chúng ta thấy ngôi tăng bảo ở đây thực sự rất là quý báu, rất là cao thượng. Vì 4 vị chung sống với nhau mà thanh tịnh hòa hợp, chia sẻ với nhau những khó khăn, giúp đỡ động viên nhau mỗi khi gặp những chướng ngại, chông gai, vướng mắc trong sự nghiệp và tu hành. Bởi vì chúng ta biết rồi, trong cuộc đời của người tu hành chúng ta có những chướng ngại do bên trong phát ra. Bên trong phát ra thì là do gì? Do tiền nghiệp của mình. Do chính nghiệp lực của mình, nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây tạo, đã gieo trồng, cho nên bây giờ nó phát ra. Nếu chúng ta không tỉnh táo, chúng ta không biết được thì rất dễ bị nghiệp lực đó nó cuốn phăng đi, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình đúng. Một ngày nào đó chúng ta thì nhận ra thì ối giời ơi, đã quá muộn rồi. Nó là như thế đấy. Cho nên có những loại nghiệp là do gì? Do chính mình tạo ra. Do cái nhân từ nhiều đời nhiều kiếp tích tụ dư sót lại, chưa trả hết. Cho nên nay tu được chút công đức thì nó hiện ra. Nó đến đòi nợ ở chúng ta. Nó hiện là oan gia trái chủ để báo oán ở chúng ta, vân vân. Cái này có. Trong đời người tu chúng ta, cái này có các quý vị. Và còn cái loại nghiệp nữa thì do bên ngoài đem tới. Nếu chúng ta không có chính kiến, không có cái niềm tin vững vàng vào trong Phật Pháp, vào trong pháp môn, con đường mà mình đã lựa chọn, đã phát nguyện tu tập theo, thì mình sẽ rất dễ bị dao động. Mà các cụ ngày xưa có một câu nói rất hay, đó là gì? Đó là đứng núi này trông núi nọ. Mình đứng ở núi này thì thấy núi bên kia gì? Cao hơn, đẹp hơn. Nhưng chúng ta sang bên đó rồi thì mới thấy gì? Nó cũng chẳng cao hơn, cũng chẳng đẹp hơn, thậm chí lại còn gì? Tồi tệ hơn, vân vân. Lại đứng nhìn từ xa xa lại thấy một cái núi ở đằng kia cao hơn, đẹp hơn. Nhưng đến nơi lại thấy nhìn lại nó cũng chẳng cao hơn, cũng chẳng đẹp hơn. Cho nên lúc đó sinh tâm này, sầu bi khổ não, chán nản và tuyệt vọng. Đến lúc đó chúng ta thấy nhiều người điên điên khùng khùng, nhiều người rồ rồ dại dại, nhiều người bỏ đạo ra đời là như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng người học đạo cần phải có trí tuệ. Trong thất giác chi, Đức Phật dạy có trạch pháp giác chi là như thế. Tức là chúng ta phải lựa chọn pháp, lựa chọn nó cho kỹ. Thấy pháp nào phù hợp thì chúng ta phát nguyện để nhất tâm cầu học. Học chưa đến nơi đến chốn, cho dù thịt nát xương tan cũng không bỏ cuộc. Thậm chí đời này chưa thành tựu, nguyện đời sau quyết sẽ thành tựu. Đời sau chưa thành tựu, nguyện đời đời kiếp kiếp tu học bằng được cho thành tựu. Đó mới là người học Phật chân chính. Cho nên các vị thấy ngôi tăng bảo quý giá lắm, cao thượng lắm. Không phải là kẻ phàm phu nào cũng có thể vào ngồi ở đó được, xứng đáng được. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị, chúng tôi sinh ra may mắn là được thân người, lại được lạm xưng vào ngôi tam bảo. Lạm xưng, chứ thực sự chúng tôi chưa xứng đáng. luôn luôn tự thấy mình là chưa xứng đáng, thấy mình còn khiếm khuyết nhiều lắm, còn tham sân si nhiều lắm. So với các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng thạc đức tổ sư, mình hổ thẹn lắm. Cho nên ở đây nói về tán thán ngôi tăng bảo, chúng ta phải hiểu rõ thế nào là ngôi tăng bảo. Tăng bảo không phải là một sư ông, một đại đức, một hòa thượng, một thượng tọa, hay một ni trưởng, một ni sư hay một sư cô nào đó đại diện cho ngôi tăng bảo. Không. Không có một vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni nào có thể đại diện cho ngôi tăng bảo được. Vị đó chỉ là một vị sư tăng, hoặc là một vị sư ni ở trong chúng, trong cái ngôi nhà chung của Phật Pháp mà thôi. Còn cái ngôi tăng bảo ở đây hiểu đúng với lời Đức Phật dạy, đó chính là ngôi tăng giả. Bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni sống với nhau thanh tịnh, hòa hợp, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó mới là ngôi tăng bảo thật sự. Cho nên ấy, công đức của tăng bảo lớn lao như thế. Vì vậy mà chúng ta đi tới chùa, đặc biệt là các Phật tử, dẫu cho gì, cho 70-80 tuổi, 100 tuổi, gặp một vị tỷ khiêu mới thọ giới xong, bạch thầy xưng con. Vì sao mà bạch thầy xưng con? Vì cung kính, tôn trọng cái hình tướng của vị sư đó. Vị sư đó đã thọ đại giới rồi, đã đầu tròn áo vuông rồi, tức là đầu thì đã cạo tóc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, tức là đắp y ca sa chính thức vào trong ngôi nhà của Như Lai, hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự. Vì ấy có thể hôm nay, kiếp này mới chỉ là một vị phàm phu tăng, nhưng Đức Phật dạy nhờ cái nhân gì xuất ra tu học, gieo hạt giống bồ đề vào trong tàng thức A Lại Gia rồi, không sớm thì muộn, cái hạt giống đó cũng sẽ đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, tức là sẽ thành tựu, sẽ trở thành một bậc thánh tăng, La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, thậm chí là thành Phật. Cho nên chúng ta cung cung kính kính, tán dương khen ngợi, đỉnh lễ những vị tăng ấy là vì cung kính ngôi tam bảo. Nếu chúng ta mà đối với tam bảo mà không có một sự cung kính, tôn trọng, tán dương, khen ngợi, thì chính pháp của Đức Phật sẽ không được cửu trụ, không được trường tồn ở thế gian vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni tuy không phải là đại diện hoàn toàn cho ngôi tăng bảo, nhưng những vị đó là phân tử, là thành phần là những thành phần để tạo nên gì? Ngôi Tăng Bảo. Cho nên chúng ta gì? Cung kính, tôn trọng, xưng tán và gọi nhau bằng gì? Bằng thầy xưng con. Những người xuất gia, các vị, tôi cũng gần 30 năm ăn cơm Phật, ngủ trong ngôi nhà của Phật. Chúng tôi cũng đi nhiều, cũng biết không phải là ít nữa, gần gũi với rất nhiều các quý thầy Bắc Trung Nam. Nhưng chúng tôi tiếp xúc với chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa và Đại Đức Tăng Ni, đặc biệt các quý thầy lớn tuổi ở miền Bắc chúng ta. Các cụ và các thầy vẫn giữ được một cái nếp, gọi là cái nếp, cái quy củ của thiền gia. Đó là gì? Đó cho dù là hòa thượng, các cụ cũng ít khi xưng tôi với gì? Với các vị tỷ khiêu. Thậm chí là gì? Các hòa thượng cũng ít khi xưng tôi với các vị tỷ khiêu ni. Xưng con hết. Chúng tôi thấy rất trân trọng. Vì chúng tôi ngày xưa đi học, chúng tôi cũng thường nhắc đi nhắc lại là may mắn còn được các bậc tôn túc trưởng lão như Đức Đệ Tam Pháp Chủ đích thân làm hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa. Và cũng may mắn là chúng tôi được thỉ dạ cụ suốt 4 năm trời, khi cụ lên giảng ở trên trường lớp của chúng tôi. Lại cũng may mắn được gần gũi thân cận Hòa Thượng ở Hội Xá, Hòa Thượng ở Chùa Hương, Hòa Thượng ở Hà Vĩ, rồi một số các bậc Hòa Thượng Thượng Tọa lớn. Các cụ hiếm khi các cụ xưng gì? Xưng tôi với các sư lắm. Mình đến chào các cụ, bạch các cụ. Các cụ hiếm khi xưng tôi. Toàn là xưng con hết. Đặc biệt, kể cả các thầy ni. Đến nói chuyện gì với các cụ cũng xưng con trở lại. Hay lắm các quý vị. Đây gọi là gì? Cái sự cung kính, tôn trọng lẫn nhau ở trong gì? Trong ngôi nhà chung của Phật Pháp. Lấy sự lục hòa kính để đối xử với nhau, tiếp đãi nhau. Cho nên, bạch thầy xưng con, hiếm khi nghe các cụ xưng là tôi. Trừ rằng với các đệ tử thôi, tức là tiểu của mình thôi, thì các cụ xưng tôi thôi. Còn với các sư ở bên ngoài, các sư ngoài sơn môn, ngoài đệ tử của mình, các cụ gần như nhất nhất đều xưng con hết. Đặc biệt là Hòa Thượng Hội Xá, cứ một tiếng một các thầy xưng con. Mặc dù ngày đó chúng tôi mới chỉ làm sa di thôi, cụ vẫn cứ các thầy xưng con, các đại đức xưng con. Bạch với tổ là bạch Hòa Thượng chúng con á, vừa là giới tử, vừa là học trò, vừa là sa di. Hòa Thượng đừng xưng con như thế, chúng con tổn phúc. Hòa Thượng bảo không, con xưng con á với các thầy là đúng rồi, Phật dạy thế, Tăng đối với tăng phải phải biết cung kính, tôn trọng, hòa kính lẫn nhau thì Phật pháp mới hưng long. Thấm lắm. Hay lắm các quý vị. Thế bảo chúng con mới là sa di. Hòa thượng bảo các thầy hôm nay là sa di, ngày mai lên là tỷ khiêu, lên là đại đức hết ấy mà. Chúng con ngày xưa kém phúc, kém duyên, gặp thời đất nước chiến tranh loạn lạc, sơ tâm xuất gia, không được đi học đi hành, cho nên ngày nay mới ngu dốt như thế này, vân vân này nọ kia. Còn các thầy nay ơn nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đất nước thái bình thịnh trị, cơm no áo ấm, thầy tổ tạo điều kiện cho đi ăn đi học như thế này, sau này đều là bậc cao tăng thạc đức, đều là bậc thạch trụ ở trong Tùng Lâm, cho nên chúng con mừng lắm. Chúng ta thấy bậc chân tu thạc đức thường hạ mình cung kính với kẻ trên người dưới như thế. Thấy đạo ở đâu? Đạo ở đấy. Pháp ở đâu? Pháp ở đấy. Tu ở đâu? Tu ở đấy. Hành ở đâu? Hành cũng ở đấy. Còn bây giờ chúng tôi ra làm công việc giáo hội cũng nhiều, thường đi họp đi hành cũng nhiều. Ít thấy các quý thầy bạch thầy xưng con với nhau nữa. Ông, tôi. Nghe mà rất là buồn. Thậm chí anh em huynh đệ đồng học với nhau ngày xưa, bây giờ gặp nhau, mình vẫn nghĩ là mình quê mùa một cục. Tuy là được học hành cùng với nhau, nhưng mình chắc cũng là một trong những vị xuất gia muộn hơn các quý thầy. Rất là khép nép, rất là lễ giáo. Bạch thượng tọa xưng con, hoặc là bạch đại đức xưng con, hoặc là bạch thầy xưng con. Nhưng các vị bây giờ làm việc giáo hội một chút rồi, cho nên nghĩ là mình to rồi. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Ông thế này, ông thế nọ, ông thế kia. Nghe thực sự thấy khác xa với các cụ, các tổ thời xưa. Đi vào trong miền Nam họp cũng vậy. Các cụ, các hòa thượng, thượng tọa lớn lớn ngày xưa, hẳn ngày xưa thì lại xưng con với nhau. Xưng con với cả những vị trẻ trẻ như chúng tôi này. Nhưng một số các vị gọi là tầm tầm như chúng tôi hoặc sau chúng tôi này trở xuống, toàn là xưng tôi với nhau hết. Tất nhiên nó cũng là cái danh từ, cũng chỉ là cái thuật ngữ ở trong Phật giáo thôi các quý vị. Nhưng ý đạo, lý đạo, nó cũng xuất phát từ cái bản ngã, cái chân tâm của mình mà ra. Nếu chúng ta nghĩ cái tôi của mình quá lớn, cho cái chức tước, cái danh vọng mà mình đang có là gì? Là chuẩn mực, là to tát, thì cái bản ngã, cái tôi gì, nó cũng từ đó mà lớn theo. chẳng khác gì người ở thế tục ở ngoài xã hội cả. Họ có một chút công danh. Người dưới phải đối với họ như thế nào? Họ có một chút địa vị. Người dưới phải đối với họ ra sao? Nhưng trong đạo bây giờ cũng học cái đó rất nhiều rồi. Cho nên chúng tôi mới nói này. Vị nào mà đặt nặng cái tôi lên đầu, cái bản ngã của mình là nhất, thì thường là hay xưng hô như vậy. Còn một số những vị lấy đạo làm thầy, dĩ giới vi sư, lấy đạo làm thầy, thì các thầy y giáo phụng hành, lấy pháp hòa kính, tôn trọng lẫn nhau để đối đãi. Đấy gọi là đấy mới chính là đạo của gì mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Đấy mới chính là đại diện cho ngôi Tăng Bảo ở trong thế gian này vậy. Vì chúng ta hiểu Tăng Bảo là hòa hợp chúng, đồng chung chí nguyện, cùng chung một hạnh, cầu đạo giải thoát, giáo hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, làm bậc thầy mô phạm cho trời người nương theo. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ngôi Tăng Bảo ở đây, nếu mà theo sách Phật học cơ bản, thì các cụ, các tổ, các thầy chia ra thì là có ba ngôi. Chúng ta nhớ nhé, Tam Bảo có ba ngôi, Phật Bảo cũng được chia thành ba, đó là xuất thế gian Phật Bảo. Đầu tiên là đồng thể Phật Bảo, xuất thế gian Phật Bảo và thế gian trụ trì Phật Bảo. Thứ hai là đồng thể Pháp Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo và thế gian trụ trì Pháp Bảo. Còn Tăng thì cũng có gì? Có đồng thể Tăng Bảo, xuất thế gian Tăng Bảo và thế gian trụ trì Tăng Bảo. Đấy, theo sách đó, Phật học cơ bản thì có phân ngôi Tam Bảo có ba bậc như thế: đồng thể Phật Bảo, đồng thể Pháp Bảo và đồng thể Tăng Bảo. Khi nói về đồng thể Phật Bảo, tức là chỉ cho gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tự tính ấy tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Như trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư cũng đã khai thị vậy. Như trong Kinh Pháp Hoa, chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đây chính là gì? Đồng thể Phật Bảo. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng còn thành trong bao giờ thì phải tùy vào cái sự gì? Tu tập của chúng ta, của chúng sinh mà thôi. Đó. Còn đồng thể Pháp Bảo này là chỉ cho cái tự tính thanh tịnh và giác ngộ sẵn có trong mỗi mỗi chúng sinh. Cho nên Việt Nam mà chúng ta có một vị thiền sư, ngài Không Lộ. Hay là ngài gì? À, không phải ngài Không Lộ, lâu lâu không nhớ tên ngài vị quốc sư đầu tiên của Việt Nam. Cụ dạy này, trong cây vốn có lửa, có lửa lửa mới sinh, nếu bảo cây không lửa, cọ sát làm sao sinh, là như thế. Bài Hán văn là gì? Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàn sinh, nhược vị mộc vô hỏa toàn toại hà do manh. Dịch nghĩa là nếu bảo cây không lửa, đầu tiên này, trong cây vốn có lửa, có lửa lửa mới sinh, nếu bảo cây không lửa, cọ sát làm mà sao sinh. Chính là gì? Trong mỗi mỗi chúng ta có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh của ngôi Phật Bảo, tức là đồng thể Phật Bảo, có đầy đủ cái sự tự tính giác ngộ từ bi hỷ xả, đó chính là đồng thể Pháp Bảo. Chúng ta có đầy đủ cái tự tính là gì? Là thanh tịnh hòa hợp, vô cấu bất nhiễm ở trong mỗi mỗi chúng ta, đó chính là đồng thể Tăng Bảo, chỉ cho sự hòa hợp thanh tịnh. Cho nên chúng ta thấy đấy là ba ngôi bảo. Nói về đồng thể thì đồng thể Phật Bảo, đồng thể Pháp Bảo, đồng thể Tăng Bảo. Và còn nói gì về xuất thế gian Phật Bảo, tức là chỉ cho là các Đức Phật đã thành, như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Đại Thống Chí Thắng, vân vân, vô lượng vô biên hằng hà sa số, các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới đã thành và đang thành, đang trụ thế. Các ngài đã thành và nhập Niết Bàn rồi, gọi là Phật quá khứ. Đức Phật đã thành và đang trụ thế, chuyển pháp luân giáo hóa độ sinh, đó gọi là các Đức Phật hiện tại, đó gọi là xuất thế gian Phật Bảo. Một là đồng thể Phật Bảo, hai là xuất thế gian Phật Bảo, tức là chỉ cho thì các Đức Phật đã thành và đang thành trụ thế, vân vân. Còn là xuất thế gian là Pháp Bảo, đó chính là chỉ cho những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật khác ở khắp trong mười phương thế giới. Các ngài đang vì tất cả chúng sinh để mà tuyên thuyết vi diệu pháp môn, hoặc nói ra các pháp gì khổ không, vô thường, vô ngã, hoặc ra nói ra các pháp gì khổ tập diệt đạo, hoặc nói ra các pháp tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, hoặc là nói ra các pháp gì lục độ, lục hòa, vân vân, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết, từ thấp cho đến cao, từ cao cho đến thấp, thấp cao tùy theo cái cảm nhận của mỗi người, cái nhân duyên của mỗi người, cái sự tiếp nhận của mỗi người. Thực sự pháp vô cao hạ, nhưng do nhân duyên của mỗi người mà có thấy gì? Có cao, có thấp, có tiểu, có đại, vân vân. Cho nên chúng ta thấy xuất thế gian nó Pháp Bảo, đó chính là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, hoặc những lời dạy của các vị thánh đệ tử, hoặc là chư thiên, vân vân, nhưng được Đức Phật ấn chứng cho những lời nói đấy là phù hợp với chân lý, phù hợp với con đường để đi đến giác ngộ. Cho nên Đức Phật ấn khả, ấn chứng cho. Thì sau này được các đệ tử của Đức Phật kết tập thành Tam Tạng Thánh Điển, đó là Kinh Luật Luận. Đó chính là gì? Xuất thế gian pháp bảo. Còn là xuất thế gian tăng bảo. Xuất thế gian tăng bảo đây chính là chỉ cho những vị thánh tăng tu chứng thánh quả ngay tại hiện đời, như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Kiều Trần Như, vân vân. Nói tóm lại, xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho các vị tu chứng thánh quả từ quả vị A-la-hán trở lên, vĩnh viễn không còn bị cái nghiệp sinh tử, luân hồi, ái dục, khổ đau, nhiễm trược, nó làm điên đảo, làm lay động tâm can các ngài nữa. Cho nên quả vị tu chứng phải từ A-la-hán trở lên cho đến Bích Chi Phật, dẫn đến hàng thất địa Bồ-Tát mới gọi là ngôi xuất thế gian là tăng bảo. Đó là ngôi vị thứ hai. Sau đồng thể Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo là gì? Là xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian Pháp bảo và xuất thế gian là tăng bảo. Tiện đây cũng nói luôn về Pháp để các Phật tử chúng ta cũng như anh em huynh đệ tăng ni sơ tâm mà xuất ra biết được. Còn cái ngôi tam bảo thứ ba nữa đó là gì? Đó là thế gian trụ trì Phật bảo, thế gian trụ trì Pháp bảo và thế gian trụ trì tăng bảo. Ở trong thời mạt pháp này, chúng ta thường chỉ gặp được ba ngôi tam bảo này là chính. Thế nào gọi là xuất thế gian Phật bảo? Tức là chỉ cho sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cách đây 2565 năm về trước, tính theo Phật lịch đến năm 2021 này là 2565 năm. Chúng ta thấy rằng ở thế gian chúng ta không còn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng xương bằng thịt trên 2565 năm về trước như là những người có duyên được nhìn thấy ngài, thường xuyên qua lại ở các nước tiểu vương quốc trong đất nước Ấn Độ rộng lớn bây giờ để đi giáo hóa độ sinh, như là thời gian trên 2565 năm về trước nữa, vì ngài thiện nhập Niết Bàn rồi. Cho nên bây giờ chúng ta tưởng nhớ tới Đức Phật, muốn được chiêm ngưỡng dung nhan, thánh tượng, tướng hảo, trang nghiêm, thanh tịnh của Đức Phật, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Tạc tượng, hoặc là gì? Vẽ tranh. Đó. Và cái việc này, chúng ta thấy Đức Phật đồng ý, Đức Phật cho phép, Đức Phật nói rằng, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có thiện nam tín nữ nào phát tâm bồ đề, tức là cái tâm thiện, ý thiện, khởi tạo chùa tháp, vẽ tạo tạc tranh ảnh tôn tượng của Phật để chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ, cúng dường, Đức Phật nói, công đức, bằng với công đức gặp Phật, lễ Phật khi Đức Phật còn tại thế, không có khác vậy. Cho nên là chính vì vậy, chúng ta thấy bây giờ tăng ni Phật tử chúng ta thường đề cao cái công đức gì, làm chùa tô tượng đúc chuông. Chùa để làm gì? Chùa để thờ Phật, chùa để gì? Để cung kính thờ phụng ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, để làm cái biểu pháp cho đại chúng nương về ngôi Tam Bảo trong chính mỗi mỗi chúng sinh và chúng ta vậy. Cho nên là công đức làm chùa, công đức tạc tượng, công đức đúc chuông vân vân là rất lớn vậy. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mà nói làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm lại như thế. Vì Đức Phật xuất thế gian đã nhập Niết Bàn rồi. Ngài hiện nhập Niết Bàn thì hiện nay chúng ta nếu như không có Đức Phật thế gian chủ trì để nương vào đó để phát tâm Bồ Đề, để làm chỗ sở y, chỗ nương tựa, để cung kính tôn trọng, cúng dường tu tập, thì chúng ta thấy chúng ta chắc chắn sẽ không đi đến đâu đâu. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, đúng không? Nhưng cứ bỏ mặc cho trời sinh tính, mặc cho đứa trẻ đó lớn lên tự làm theo ý mình, thì 100 đứa trẻ lớn lên hỏng cả 100, 1000 đứa trẻ lớn lên hỏng cả 1000, 1000 đứa trẻ lớn lên hỏng cả 1000, 1000000 đứa trẻ lớn lên may có một vài đứa gì gọi là tạm tạm mà thôi. Cho nên chúng ta thấy giáo dục chính là phương pháp tốt nhất để uốn nắn tâm tính của chúng sinh. Nếu không có giáo dục thì vô phương cứu chữa. Cho nên chúng ta thấy con cái sinh ra nếu không nghe lời cha mẹ thì không bao giờ con cái có thể thành công được. Các cụ ngày xưa có câu nói rất là hay, tôi mang máng không biết nhớ có đúng không. Thế nào nhỉ? Cá không ăn muối cá ươn. Làm con mà trái lời cha mẹ thì trăm đường con hư. Cá không ăn muối cá ươn. Con không nghe lời cha mẹ thì trăm đường con hư. Có lẽ chính vì những cái câu nói này, ca dao tục ngữ này, nó ăn sâu vào trong gì? Trong tâm khảm của chúng tôi, trong trái tim của chúng tôi, trong trí óc của chúng tôi. Vì vậy mà gần 30 năm ăn cơm chùa, ngủ ở nhà Phật, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình không nghe lời thầy tổ mình. Mặc dù cũng có lúc thầy mắng, thầy chửi, thầy trách, rõ ràng mình đúng, mà thầy vẫn chửi, vẫn mắng, vẫn trách. Lúc đó ức lắm, nhưng không bao giờ dám nghĩ một cái ý nghĩ đó là gì? Đó là không nghe lời thầy. Lúc đó thầy mắng chỉ có uất mà khóc thôi, tức quá khóc thôi. Nhưng khóc xong rồi lại thôi. Vì sao? Vì các cụ nói rồi, cá không ăn muối cá ươn. Con mà không á, nghe lời cha mẹ thì trăm đường á, con hư. Thầy tổ như cha mẹ. Có những lúc á, thầy tổ vì bực dọc, vì nóng giận, hay vì một cái phương tiện nào đó, thầy tổ mắng mình, chửi mình, cũng là để gì? Dạy mình mà thôi. Xem cái sự chịu đựng, cái đức kham nhẫn của mình trong bao nhiêu năm tu hành có thành tựu hay không mà thôi. Tu ở đâu? Tu ở đấy chứ tu ở đâu. Chúng tôi hiểu biết, gặp được Phật Pháp thật sự là cũng muộn. 19-20 tuổi mới biết đến Phật Pháp. Nhưng may mắn là gì? Biết đến chỉ có mấy ngày sau là phát nguyện xuất gia được. Vào tới cửa Phật, cho đến nay là gần 30 năm, chưa bao giờ khởi một niệm tâm ân hận. Chưa bao giờ khởi một cái niệm tâm, dù là rất nhỏ thôi, là bỏ đạo, bỏ thầy, bỏ tổ. Cũng có lúc thầy tổ chửi mắng, thậm chí là còn cho roi hay cho vọt nữa chứ. Cũng không đơn giản các quý vị. Ngày xưa các thầy, các cụ lớn lớn ngày xưa dạy tiểu là không chỉ có nói bằng miệng không đâu, roi cũng vọt. Không nên, không phải á, chỉ cần cãi lại một câu là thanh minh lại một từ thôi á, ăn bạt tay ngay, ăn vọt ngay, không không phải là đơn giản đâu. Chúng tôi đi nhiều rồi, lúc còn bé mới vào chùa mà xuất gia cũng long đong vất vả, vì trình độ không có, nhà thì nghèo, cho nên không có ai đỡ đầu, lang thang nay đây mai đó. Tuy là gặp được bậc minh sư, đó là cụ tổ chùa Hương, nhưng mà duyên nó chưa đủ, cứ bị đệ tử của cụ ấy chửi, trách, mắng, phạt cho tới số luôn. Thậm chí là mình nhẫn lắm, không dám cãi cái gì, nhưng mà vẫn cứ bị đuổi, vẫn bị chửi, vẫn bị mắng. Việc mình không bao giờ làm, đó là gì? Không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện vào chùa để sống đỡ qua ngày. Chứ đừng nói là mình vào chùa để mưu lợi, chôm chĩa một cái gì đó. Nhưng có người, có vị, có sư bác ở trong chùa, nhìn thấy đâu lại chửi đấy. Chỉ mặt chửi, bắt đứng mà trời mưa để chửi. Tu cái gì mày? Mày biết cái gì mà tu? Nhìn cái mặt mày á, đi vào chùa là để gì? Chôm chĩa của Tam Bảo ấy. Tao lạ gì chúng mày? Chúng mày nghĩ là xuân hội chùa Hương đông người, chúng mày vào chúng mày chôm chĩa của Tam Bảo, thế này thế nọ thế kia, mắng nhiếc thậm tệ, mà thực sự trong tâm mình á, mình vào chùa về với cái mục đích gì? Cầu đạo, không có gì khác. Đọc kinh Phật Bà chùa Ba Chủ Hương ấy, một lần rưỡi đặt kinh xuống ấy, thấy cái lý tưởng xuất ra cao đẹp quá, huyền diệu quá, thánh thiện quá, cho nên phát nguyện là xuất ra. Chứ đâu có ngại khó ngại khổ, đâu có vì miếng cơm manh áo, đâu có vì chôm chĩa của Tam Bảo mà xuất ra đâu. Nhưng mà lại bị một vài quý thầy úp soạt và chửi mắng và áp đặt cho như thế. Nhưng cũng không dám uất ức, không dám khởi tâm căm hận. Chỉ khởi cái tâm là mình là cầu đạo. Cho dù khó thế nào cũng phải vượt qua. cho dù khổ thế nào cũng không được gì, bỏ cuộc. Dẫu cho thịt nát xương tan, bước chân ra khỏi lũy tre làng, không bao giờ được nghĩ gì. Quay đầu trở lại với cái bản nguyện, bản hạnh của mình đã phát đó. Và đã phát nguyện trước ban thờ tổ tiên, thần linh, ông bà, ông vải nhà mình nữa. Các vị thế. Cho nên á, học Phật càng ngày càng khó đi. Người xuất gia bây giờ, xin thưa với các vị, càng ngày càng khó đi. Vì thế giới văn minh vật chất quá đầy đủ, quá dư thừa, cũng khiến cho con người ta gì quên đi cái bản nguyện ban đầu sơ tâm xuất gia của mình là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ, các tổ mới có câu gì? Sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư. Tức là người xuất gia mà vẫn giữ được cái tâm ban đầu khi mới vào đạo thì cái sức thành Phật là gì? Có thừa. Thừa sức để thành Phật. Nhưng mà khổ. Các cụ lại nói, các tổ lại nói gì? Nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Ý nói làm sao? Năm thứ nhất xuất gia thì Phật ở ngay trước mắt. Tức là còn biết nghe lời thầy, lời tổ. Còn biết cung cung kính kính, thuận theo lời thầy. Thầy bảo đi tụng kinh, A-di-đà Phật, dạ vâng ạ. Thầy bảo đi nấu cơm, A-di-đà Phật, dạ vâng ạ. Thầy bảo đi quét nhà vệ sinh, A-di-đà Phật, dạ vâng ạ. Nói tóm lại, thầy bảo làm cái gì đều A-di-đà Phật, vâng ạ, và cố làm. Thậm chí là mệt gì? Mệt nhoài ra, vẫn gì? Cố phải làm, vì thầy đã bảo mình làm. Mình phải làm cho nó xong. Không có thầy mắng chết. Thầy mà thấy mình làm không tốt, thầy không thương. Thầy không cho tu nữa thì không biết tu ở đâu. Cho nên vừa nghe lời, vừa sợ thầy trách móc quở phạt. Cho nên y giáo phụng hành, một lòng làm theo. Nhất nhất chỉ có gì? Có sợ thầy thôi, sợ tổ thôi, sợ các sư huynh, sư bá, sư thúc lớn thôi. Cho nên nhất tâm để làm. Cho dù ốm còn không dám nằm nghỉ. Đời nó thế. Ốm không còn dám nằm nghỉ. Thậm chí ốm ho khụ khụ ra. Thầy hỏi là ốm à? Dạ không, con chỉ cảm lạnh một chút thôi ạ. Thầy bảo ốm thì nghỉ. Dạ không ạ, con khỏe ạ. Đấy. Cái đó mới chính là gì? Cái tâm xuất ra thành Phật có thừa. của người tu đấy. Nhất niên thời Phật tại Tiền là nó như thế. Nhưng sang năm 2, năm 3. Sang năm 2 thôi. Các tổ, các cụ nói nhị niên Phật tại Tây Thiên. Thế sang năm thứ hai, Phật là sa tít mù tắp ở tại Tây Thiên rồi. À, Tây Thiên đây có hai nghĩa. Nghĩa đen là nói là ở tại Ấn Độ rồi. Mà ngày xưa đi từ mình sang Ấn Độ, Việt Nam sang Ấn Độ đâu phải dễ đâu. Không mấy ai đi được. Bây giờ thì hiện đại có máy bay thì còn đi được. Nhưng Covid thế này cũng không đi được. Đấy. Rồi là nhị niên Phật tại Tây Thiên. Ý nói là sa tít mù tắp rồi. Gọi không nghe, nhìn không thấy, sa tít đến mù tắp rồi, Phật tại Ấn Độ. Đấy là nói về nghĩa đen. Còn nói nghĩa bóng này, Phật tại Tây Thiên tức là gì? Là ở cõi cực lạc, ở cõi Niết Bàn, ở cõi Tây Phương cực lạc, xa lắm, mười muôn ức cõi Phật, không biết bao nhiêu thế giới mà kể hết được. Không biết qua bao nhiêu tam thiên đại thiên thế giới, như quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca mà nói hết được. Vì 10 muôn ức Phật độ ở đây thì mỗi một cõi Phật tùy theo có Đức Phật lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật, có Đức Phật lấy thì hằng hà sa số đại thiên thế giới là một cõi Phật. Cho nên 10 muôn ức cõi Phật xa lắm các quý vị. Đó, năm thứ hai Phật đã ở Sa Tít Mù Táp tận lại Tây Thiên rồi. Tức là sao? Tức là bắt đầu nghĩ tới của riêng. Vun vén cho bản thân. Vì chấp trược vào bản đã ngã, cho là mình xuất gia, có công đức lớn rồi. Thọ giới sư bác sư ông có công đức lớn rồi. Phật tử gặp mình phải cúi chào, phải cung kính. Thầy tổ có quở, có trách, có phạt thì bắt đầu gì? Cãi lại rồi. Phân bua rồi, giải thích rồi. Con không như thế, con không như thế, hoặc con không sai. Năm đầu thì thầy tổ mắng thế nào, chửi thế nào, dạy thế nào, cũng chỉ y giáo phụng hành, một câu A-di-đà Phật và đi làm mà thôi. Lặng lặng đi làm, cho dù có oan ức, có tức, tối khóc, tức tưởi đi chăng nữa, nhưng vẫn gì? Vẫn là đi làm. Xong đến tối ngủ qua đêm, hôm sau hết. Không còn là gì nữa. Không còn là tức tối, không còn là bực dọc gì nữa. Không còn là nghĩ vì sao thầy lại mắng oan cho mình, trách nhầm mình như thế vân vân. Không còn hết. Lại lo đi học và khóa lễ tụng kinh niệm Phật cảnh sách vân vân, thỉnh chuông cúng cháo đại bi vân vân Di Đà. Đấy, năm đầu tiên gần gũi với đạo như thế đấy. Lúc đầu xuất gia gần với đạo như thế. Thế nên nói là nhất niên thời Phật tại tiền là như thế. Nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là Phật Sa Tít Mù Táp rồi. Ý nói là gì? Mình bắt đầu gì? Cống cao, ngã mạn, chấp trước. Quên đi bản nguyện xuất gia ban đầu của mình mất rồi. Thậm chí có thể là còn nghĩ ra những cái mưu này kế nọ để dối gạt thầy tổ, lừa phỉnh đồng đạo. Và nạt nộ tín đồ vân vân. Đấy, cho nên ông Phật đi xa tận Tây Thiên rồi. Ông Phật sẵn có trong mỗi mỗi chúng sinh gì đi xa mất rồi. Chưa hết, các tổ nói tam niên niệm Phật hữu tiền, đều quy ra gì? Tiền hết. Cái gì cũng phải tiền. Phật tử cần hỏi việc gì, nhờ vả nhà chùa việc gì, lúc đó thì phải tiền. Có tiền mới giúp, không tiền là không giúp. Nhờ đi tụng kinh, cúng đám, có tiền là mới đi, không tiền là không đi. Người có tiền thì yêu thương, quý mến, gần gũi. Người không tiền nữa thì xa lánh, coi rẻ, khinh khi. Đây là một sự, thực sự là một điều rất là buồn ở trong cửa Phật chúng ta bây giờ. Nhiều Phật tử đến chùa nói với chúng tôi, có một số vị sư, gia đình ra nhờ cúng bái, cầu an đảo bệnh, cầu siêu vân vân, ra giá thẳng cổ luôn là bao nhiêu tiền. Ví dụ em đám cúng 35, 49 phải bao nhiêu tiền mới cúng. Cúng cầu an giải hạn đầu năm cũng phải bao nhiêu tiền là một người mới cúng. Thật sự là họ nói rằng sợ quá. Đây là câu chuyện đã có thật. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không dám nói tên thẳng ngôi chùa nào và vị nào, vì nó cũng tế nhị ở trong cái cuộc sống. Tất nhiên là không phải là tất cả các sư xuất gia bây giờ đều như thế, nhưng có thể nói quá nhiều, cho nên rất nhiều tín đồ Phật tử và người dân họ mất niềm tin. Họ mất niềm tin thật sự. Thực sự là nhiều người mất niềm tin. Kể cả bây giờ chúng tôi lên ngồi trên bục giảng, chúng tôi nói chuyện tâm sự thật như thế này, cũng có một số quý thầy không bằng lòng. Và họ bạo biện nói rằng cái hay thì phô ra, cái dở thì phải đậy lại. Này cứ đem nói hết, cởi vạch áo cho người xem lưng, như thế là tội lắm, thế này nọ thế kia, vân vân. Nhưng chúng tôi lại nghĩ khác. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những cái tốt, mặt tốt, mà không dám nhìn vào cái thực tại, những cái mặt xấu đang tồn tại trong tăng đoàn bây giờ để mà nói, mà nhắc nhở, mà khắc phục, tự mình cũng phải răn mình, tự mình cũng phải nhắc mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang ngồi trên cái đống vinh quang, trên sự thành công thì nguy hiểm. Mình cứ nghĩ rằng mình là người xuất gia, là thầy của thiên hạ, là thầy của trời người cơ mà. Và chúng ta hành xử tùy theo ý mình, không nghe những cái lời phản biện trái chiều bên ngoài để thay đổi những cái gì mình chưa được, chưa tốt, thì hỏng vậy. Không sớm thì muộn, chúng ta tự đánh mất chính mình, thậm chí khiến cho đạo pháp bị suy đồi đi xuống, cũng chính gì chính mình vậy đó. Cho nên mỗi khi nghĩ đến cái đó, chúng tôi mạnh dạn cũng nói ra một phần nào đó. Tất nhiên khi chúng tôi nói ra những lời này cũng không có không ít người không bằng lòng với chúng tôi, nhưng mà các cụ ngày xưa nói rồi, lời thật khó nghe, nói thẳng thì dễ mất lòng. Nhưng mà trong nhà Phật chúng ta thì không thể quanh co được. Không thể trắng nói đen, đen nói trắng được. Không thể xấu mà nói thành tốt được. Không thể. Vì tín đồ Phật tử và người dân bây giờ họ có trình độ cả. Họ có sự hiểu biết cả. Họ có sự so sánh cả các quý vị. Thậm chí là so sánh giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, chứ đừng nói chùa này với chùa kia nữa. Nếu chúng ta không làm tốt, không làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của ngôi tăng già tức sang ha, thì chúng ta tự đánh mất chính mình và làm cho Phật pháp gì suy đồi, khiến cho tín đồ Phật tử và người dân mất đi niềm tin vào ngôi Tam Bảo và Phật pháp từ đó vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái câu nói của các cụ, các tổ tuy là đơn sơ mộc mạc nhưng rất là thâm thúy, đầy tính triết lý của đạo Phật ở trong đó. Nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Cho nên để muốn làm hưng long ngôi Tăng Bảo, người xuất gia chúng ta là những người đầu tiên phải luôn luôn nhìn lại chính mình. Nếu cái gì mình xấu, mình chưa được thì phải sửa. Sửa một lần chưa được thì hai lần. Hai lần chưa được thì ba lần. Ba lần chưa được thì 4 lần, 5 lần, mãi rồi cũng phải sửa được. Chứ đừng có buông xuôi. Nếu chúng ta buông xuôi mặc kệ, thì cả đời này chẳng khác gì chúng ta giống như kẻ biếng tìm châu. Gặp được châu báu rồi, nhưng lại bỏ về tay không. Rốt cuộc là suốt cuộc đời đắm trong bẩn tiện. Giống như là trong bài khai thị của Quan Âm Tam Thể Hiện Niệm, bữa trước chúng tôi đã giảng vậy. Cho nên, ngôi Tăng Bảo, ngôi thế gian là chủ trì Tăng Bảo, tức là ngôi thứ ba này, là chỉ cho những người xuất gia, tuy chưa phải là cao tăng đắc đạo, nhưng chúng ta cũng phải cung kính, tôn trọng. Bạch Thầy xưng con là như thế, xưng con đây không phải xưng con với các vị sư, với những cái vị sư ở trước mặt chúng ta, mà xưng con ở đây gì? Với ngôi Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Trong ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp, Tăng đó thì có gì? Đồng thể Phật Bảo, đồng thể Pháp Bảo, đồng thể Tăng Bảo, xuất thế gian Phật Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo và xuất thế gian Tăng Bảo, và thế gian trụ trì Phật Bảo, thế gian trụ trì Pháp Bảo và thế gian trụ trì Tăng Bảo. Thế gian trụ trì Tăng Bảo như tôi đã nói lúc nãy thì đó chính là tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật ở thời mạt pháp này chúng ta đi tô vẽ họa tạo tạc nên để cung kính đỉnh lễ cúng dường tán dương khen ngợi nương vào để tu tập và nhìn thấy tượng như nhìn thấy Phật, nhìn thấy tranh như nhìn thấy Phật, để hàng ngày cung kính đỉnh lễ chiêm bái cúng dường. Nhìn thấy tượng như là nhìn thấy Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta cung kính đỉnh lễ cúng dường, tán dương khen ngợi và lấy Phật làm thầy. Coi Phật là làm thầy chúng ta. Đó. Còn thế gian trụ trì Pháp Bảo này, đó chính là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận mà Đức Phật để lại cho chúng ta, chư tổ truyền lại cho chúng ta. Trải qua hơn 2.500 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay, hệ thống giáo lý của Đức Thích Ca vẫn còn tồn tại ở thế gian qua hai hệ phái Phật giáo, đó là Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật giáo, hay còn gọi là Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo, hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ Phật giáo. Tuy hai hệ phái Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Thượng Tọa, Đại Chúng Bộ này có gì? Có đôi chỗ khác nhau, nhưng cái đích đến đều là gì? Giác ngộ và giải thoát, đều là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Ai có duyên với pháp nào thì học theo pháp đó. Ví dụ như Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, họ có duyên với Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy đó, hay còn gọi là Phật giáo Đại Chúng Bộ, hay là còn gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, hay còn gọi là Tiểu Thừa Phật giáo vân vân đó. Chúng ta thấy cũng có những bậc cao tăng đắc đạo, tu hành chân chính. Còn là Phật giáo thì Bắc Tông chúng ta, hay còn gọi là Phật giáo Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, cũng có bậc cao tăng đắc đạo, long tượng ở trong chúng. Những bậc minh sư sống thì làm bậc mô phạm cho chúng, tịch thì khiến cho chúng ta chẳng thể dùng lời nói, trí tuệ, giấy bút mà có thể diễn tả hết được. ở Việt Nam chúng ta cụ thể như là nhị vị á, thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Động, và ngài thiền sư á, Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích. Các ngài thị tịch mấy trăm năm trời, nửa thiên niên kỷ, quá nửa thiên niên kỷ, nhưng nhục thân của các ngài gì vẫn an nhiên tĩnh tại tịnh tọa ở trên ngôi tổ đường của chùa Đậu và chùa Phật Tích. Chúng ta đến xem không có dùng một cái chút gì về gọi là khoa học vào đó, gọi là ướp xác, gọi là thuốc men vào đó để ướp xác cả. Bằng công đức tu hành thanh tịnh trai giới, ngồi thiền niệm Phật của các ngài, mà sau khi viên tịch, các ngài lưu lại gọi là toàn thân xá lợi. Trong Phật giáo chúng ta rất nhiều những trường hợp này. Ở Trung Quốc điển hình như là Lục Tổ Huệ Năng, như là Hám Sơn Đại Sư, và như là Đại Lão Hòa Thượng Hải Khánh và Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời xuất gia, không biết đọc, không biết viết, không biết tụng kinh, không biết giảng đạo, chỉ biết một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Chỉ một câu A Di Đà Phật mà thôi. Các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy 112 tuổi vẫn trèo cây hồng bình thường để lấy quả, gieo duyên cho các Phật tử Đài Loan sang lễ thăm ngài. 112 tuổi vẫn tự tay bắc thang trèo lên cây hồng cao hàng chục mét các quý vị. Tự tay hái những quả hồng đem gieo duyên cho các Phật tử từ Đài Loan sang Trung Hoa Đại Lục đến chùa để vãng cảnh đỉnh lễ cầu pháp ở nơi ngài. Ngài bảo ngài không có pháp gì, chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Các đạo hữu có tin thì nhận. Các đạo hữu có tin thì nhận, ngài chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, không có pháp gì. Vì sao? Ngài không biết đọc, không biết viết, cho nên không biết gì, không biết thuyết pháp, không biết giảng kinh nhé, truyền pháp. Cả đời ngài chỉ có biết gì, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, và khuyên mọi người gì, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy các ngài biểu diễn cho chúng ta sự màu nhiệm của Phật pháp nói chung, và câu hồng danh A Di Đà Phật nói riêng, công đức vô lượng vô biên. Chính từ kim khẩu đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, chứ chẳng phải là phương tiện, chẳng phải là gì, là lừa gạt chúng sinh thời hậu học mạt pháp chúng ta vậy. Gần đây có một số vị sư đăng đàn thuyết pháp bác pháp môn Tịnh Độ, bác Phật giáo Đại Thừa, cho rằng là bà La Môn hóa Phật giáo, cho rằng câu A Di Đà Phật chỉ là phương tiện để dẫn dụ người vào đạo mà thôi, chứ không có công đức thủ thắng như trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và các kinh Đại Thừa nói đâu. Nếu như một người nào đó mà nghĩ như vậy, nói như vậy, mà họ chỉ cần được đọc, được xem và được nghe về tiểu sử của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi, một đời xuất gia, chỉ biết làm ruộng và niệm một câu A-di-đà Phật. Tự do, tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh. Vãng sinh rồi, 3 năm sau, mở tháp ra, ngài vẫn ngồi an nhiên tĩnh tọa ở trong cái lu vậy. Ở Trung Quốc người ta hay để cái lu, mình gọi là cái chum đó. Cái chum đó các quý vị. Ở Trung Quốc thì một số các vị thiền sư, các ngài mất hoặc các vị đại sư mất viên tịch, các ngài thì thường cho vào cái lu, mình gọi là cái chum, cho vào các ngài ngồi tĩnh tọa trong đó. Có ngài thì hỏa thiêu, có ngài thì đem nhập tháp luôn. Sau 3 năm mở tháp, mở nắp chum ra, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ngài nhục thân của ngài vẫn ngồi an nhiên tĩnh tọa như vậy, không mùi hôi thối. Chúng ta thấy đây là một điều kỳ diệu ở trong Phật pháp, khoa học không thể giải thích hết được. Có dùng hết tất cả bút mực ở thế gian để viết, để phân tích cũng không thể giải thích hết được. Cho nên là chúng ta thấy rằng trong Phật pháp, cái gì chúng ta chưa hay, chưa hiểu, chưa đạt tới cảnh giới ấy, đừng bao giờ bán Phật, bán pháp, bán tăng. Tội lỗi vô cùng các quý vị. Mà chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ rằng trình độ của chúng ta thì mới chỉ như đứa trẻ lên 3 mà thôi. Làm sao có thể giải được bài toán của các anh các chị ở cấp 3, các anh các chị ở sinh viên, vân vân, thì chúng ta mới thành người được. Còn chúng ta mới lên 3, lên 7 mà vỗ ngực ta đây cho rằng cái gì mình cũng hiểu biết. Chỉ có sự hiểu biết của mình mới đúng đắn mà thôi. Mọi người phải nghe theo tôi, vân vân và vân vân. Thế là nguy rồi, thế là hỏng rồi. Cho nên nếu còn một ai đó ở trong tông môn mà nghi ngờ vào pháp môn tịnh độ, thì cứ hãy xem hành trạng và đạo nghiệp tu hành của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Nếu vị nào bảo là chỉ triển dương pháp môn Nam Tông mà bác pháp môn Bắc Tông, thì hãy nhìn vào hành trạng và sự nghiệp của Đại Lão Hòa Thượng Giác Khang ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ cần vào mạng Google search Hòa Thượng Giác Khang, chúng ta sẽ thấy ngài chính là một vị thiền sư, một bậc chân tu xuất gia theo Phật giáo Nam Tông. Bước đầu ngài cũng bác pháp môn Đại Thừa lắm. Đặc biệt là ghét người niệm A-di-đà Phật lắm. Chính những bài giảng ngài nói như thế. Nhưng sau này, do một cái nhân duyên thù thắng, gặp được người bạn đồng tu ở trước đây, và gặp một trận ốm đau thập tử nhất sinh nữa, người bạn đồng tu khuyên ngài thì niệm A-di-đà Phật. Đến lúc đó ngài thì cũng nửa tin nửa ngờ, bán tín bán nghi. Ngài niệm danh hiệu Đức Phật là A-di-đà. Và kết quả là gì? Ngài được thân khỏe, tâm an, trí tuệ khai phát, hiểu được vạn pháp duy tâm, tiểu hay đại, đều chung một nguồn gốc cả. Không quan trọng ở cái chỗ gì, tiểu hay đại, nam hay bắc, mà quan trọng ở chỗ gì, mình có giác ngộ được pháp của Phật hay không? Có đem áp dụng pháp của Phật vào cuộc sống để gột rửa thân tâm mình hay không mà thôi. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Thích Gia Khang, ngài kiêm tu gì thiền tịnh từ đó, kiêm tu cả gì cả Nam Tông Bắc Tông từ đó, ngài vẫn ngồi thiền, ngài vẫn giảng kinh Nikaya, nhưng kết hợp thêm gì niệm Phật và giảng kinh Đại Thừa, giảng về kinh A Di Đà, giảng về pháp môn niệm Phật để khuyên mọi người niệm Phật. Và cuối cùng ngài biết trước ngày giờ, tự do tự tại an nhiên niệm Phật mà vãng sinh. Sau khi trả tỳ xá lợi lưu lại rất nhiều. Chúng ta có thể tìm hiểu về tiểu sử hành trạng của Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Kha, thì chúng ta sẽ thấy gì? Giữa Nam và Bắc vốn là không có gì cách biệt, mà cách biệt là do gì? Chính sự ngu si chấp trược của chúng ta, cho nên không nhận ra pháp vốn là vô ngã, pháp vốn không có cao thấp, không có tiểu đại, mà Đức Phật chỉ gì? Chỉ vì thuận theo tâm cảnh của chúng sinh mà tạm thời chia ra tiểu đại mà thôi, gọi là dùng phương tiện để chia ra tiểu đại mà thôi. Cho nên điều quan trọng với người học Phật và tu Phật chân chính của chúng ta, tu làm sao, học pháp nào cho gì mình thấy an tâm là được. Ví dụ mình tu theo Bắc Tông 5-3-7 năm, chục năm mà vẫn chưa thấy an ở trong lòng, chúng ta có thể đi sang học Nam Tông cũng được, có sao đâu. Thầy tổ cũng chẳng cấm chúng ta. Hoặc là chúng ta thì học theo Nam Tông nhiều năm mà không gì, không thấy an, không thấy đạt đạo, chúng ta quay sang gì học và tu theo Bắc Tông như Hòa Thượng Thích Giác Khang, chúng ta thấy cũng đâu có trái đạo đâu, vẫn ở trong cái ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam này, vẫn ở trong ngôi nhà chung của Phật giáo này, không ảnh hưởng gì. Cho nên người học Phật chúng ta mà không hiểu được cái điều đó, cứ phân biệt Nam Bắc đại tiểu, cho rằng mình mới thì mới đúng là Phật pháp, còn là người kia không đúng là Phật pháp thì nguy hiểm vô cùng. Nếu ai mà có ý nghĩ như vậy thì hãy xem gì, hãy xem về tiểu sử của ngài Thế Thân Bồ Tát. Trước đây ngài mới xuất gia tu theo Nam Tông Phật giáo, từng tạo 500 bộ luận để đả kích Phật giáo Bắc Tông, tức Phật giáo Đại Thừa, mà anh trai ruột của mình là ngài ở Vô Trước đang tu tập và hoằng pháp. Nhưng sau này may mắn được chính anh mình là ngài Vô Trước dùng phương tiện để giáo hóa giác ngộ cho. Sau khi giác ngộ được biển Phật pháp vốn mênh mông rộng lớn không bờ, tiểu đại khi mình đã giác ngộ thì vốn trọn đủ ở trong tâm mình, cho nên ngài mới tạo ra 500 bộ luận, tức là viết 500 bộ luận nữa để sám hối cái tội trước đây đã từng viết 500 bộ luận để đả kích Phật giáo Đại Thừa. Nay khi thông tỏ rồi thì muốn là hiểu ra được rồi thì muốn là tự tử, để muốn là chặt tay, muốn cắt lưỡi để tự tử, để gọi là tạ tội. Nhưng mà anh của ngài là ngài Vô Trước nói rằng em cho dù có cắt đến gì trăm ngàn vạn ức lần là cái lưỡi của em, có chặt trăm ngàn vạn ức lần là đôi tay của em, thì cũng không thể mà sám hối được cái tội báng pháp của em trước đây. Vì Tam Bảo, Phật Pháp Tăng vốn đồng một thể, đại hay tiểu, nam hay bắc, cũng chỉ là cái danh từ mà thôi. Cũng chỉ là cái gọi là cái tạm gọi là cái đường lối đưa ra mà thôi. Còn nếu nay em mà muốn sám hối thì phải tự cái tâm mình mà sám hối. Trước đây dùng ba tấc lưỡi để mắng chửi, sỉ nhục Phật giáo Bắc Tông, thì nay hãy dùng gì ba cái tấc lưỡi ấy để mà sám hối, để mà xiển dương Phật giáo Bắc Tông, hòa hợp Nam Bắc thì mới có thể sám hối được. Trước đây dùng tay để viết ra 500 bộ luận để bài xích cho Phật giáo Bắc Tông, thì nay cũng nên gì? Nên là dùng đôi tay ấy để tạo luận để sám hối và xiển dương, khiến cho Bắc Nam cùng chung một nhà. Cho nên giác ngộ được lời anh mình là ngài vô trước dạy như vậy. Cho nên thế thân gì không tự tử nữa, không tự vẫn nữa, mà từ đó trở đi cho đến cuối đời ngài viết 500 bộ luận nữa để sám hối cái tội phá pháp trước đây, cái tội gọi là bài xích Phật giáo Bắc Tông trước đây. Cho nên ngài thế thân còn được gọi là ngài thiên thân, hay gọi là gì? Gọi là thiên luận sư là như thế. Thiên tức là 1000, tức là một vị sư rồi, viết được 1000 bộ luận. Chúng ta thấy chắc ở trên thế gian này không có một vị sư nào viết được 1000 bộ luận, tức là 1000 đầu sách. 1000 bộ luận các vị nhé, chứ không phải 100 nhé, mà 1000. 1000 bộ luận gọi là thiên, ngài thiên thân Bồ Tát, hay gọi là thiên thiên luật sư lại như thiên luận sư, thiên luận sư hay là thiên thân là Bồ Tát vân vân. Đấy. Cho nên với chúng tôi thì cái việc mà học Phật pháp cốt ở gì? Ở giác ngộ. Cốt ở giác ngộ, cốt ở thực hành nhà pháp. Chúng ta thấy có duyên với thầy tổ nào thì chúng ta đến học, nhưng cũng phải đàng hoàng. Vì người học Phật chúng ta nếu không có cái nền tảng về đạo đức, về nhân cách, về cái tình thầy trò, thì cho dù có đi đến đâu, học ở pháp nào thì cũng trượt mà thôi. Tôi nói thật với các quý vị như thế. Ở ngoài đời người ta còn có câu ca dao tục ngữ là gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cơ mà. Huống chi là đối với đạo xuất thế gian. Huống chi là đối với gì? Một nền là giáo dục viên mãn, tròn đầy thiện lương như là Phật giáo của chúng ta. Cho nên học để làm ngôi tăng bảo không phải là dễ các quý vị. Chứ đừng nghĩ rằng xuất gia thọ giới cụ túc lên sư ông sư cô rồi là mình nghiễm nhiên là ngôi tăng bảo. Không phải đâu, chưa phải. Hiểu như thế là một cái hiểu gì? Một cái hiểu gọi là thiên tả, một cái hiểu gọi là gì? Lệch lạc. Chúng ta nếu được muốn xếp vào ngôi tăng bảo thì phải gì? Học hành và tu tập cho đến nơi đến chốn. Thường trau dồi giới đức, đem ba nghiệp thân khẩu ý ra để dùi mài, để tắm táp, để lau chùi cho càng ngày càng gì, càng sáng trong, sạch sẽ, tốt đẹp hơn. Nói theo cái từ ngữ của thế gian một chút như thế, để cho chúng ta thì thấy gần gũi và dễ hiểu. Cũng giống như chúng ta vậy, hàng ngày thì đi làm về nó bẩn, bẩn thì phải gì, phải dùng nước sạch để tắm, thì thân thể chúng ta mới gì, hết bụi dơ, mới hết hôi hám, đúng không? Đó thì cũng tương tự như vậy, chúng ta là còn một là một phàm phu mới xuất gia, chưa phải là bậc đại sĩ Bồ Tát Thánh Tăng tái lai gì, thì chúng ta cũng thế thôi, tham sân si vẫn đầy rẫy mà. Thế nhưng mà tu tức là sửa, thì cái gì chưa được thì chúng ta phải sửa dần. Nếu chúng ta mà một nhát ăn ngay thì là thánh rồi, Thánh Tăng là Bồ Tát là Phật hết rồi. Nhưng rất tiếc là chúng ta thì chưa làm được như thế, chưa phải như thế, cho nên phải sửa. Cái gì chưa được thì cứ sửa dần, thấy mình khiếm khuyết thì cố học, cố sửa. Sửa ngày này chưa được thì ngày mai, sửa năm nay chưa được thì năm sau, thậm chí sửa kiếp này chưa được thì kiếp sau. Phát nguyện là như thế, không bao giờ trái đạo, không bao giờ xa đạo, không bao giờ rời đạo. Đó chính là gì? Bất thoái chuyển ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Cho nên cái từ quy Tam Bảo thì con quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Con quy Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp. Con quy Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, là như thế. Chứ các vị đừng bao giờ nghĩ rằng tôi cũng là tỷ khiêu, tôi cũng là tỷ khiêu ni rồi, tôi cũng đã được đứng vào ngôi Tăng Bảo rồi, cho nên ông có quyền hạn gì mà mắng tôi. Ngày xưa tôi còn là chú tiểu, tôi còn là sa di, là sư bác. Ông có thể mắng tôi, có thể chửi tôi, có thể dạy tôi. Nhưng bây giờ tôi cũng là tỷ khiêu rồi, tôi cũng đi dự vào ngôi Tăng Bảo rồi. Ông có quyền gì mà chửi tôi, mắng tôi, dạy tôi. Chẳng qua là tôi là đi sau thì tôi thì phải tạm thời nương vào ông, cái lúc thì tôi chưa biết gì thì tôi cầu ở thọ giới thôi. Nay tôi thọ giới rồi, tôi cũng là tỷ khiêu. Tôi cũng là ngôi Tăng Bảo đấy. Ông chửi tôi thì là gì? Ông chửi chửi Tăng. Ông mắng tôi thì ông mắng Tăng. Khởi ra ý nghĩ như vậy là hỏng rồi. Ma sự, ma vương rồi các quý vị. A-di-đà Phật. Cho nên đến hôm nay ngồi đây tôi mới nói thật với các quý vị Phật tử cũng như anh em huynh đệ Tăng Ni Đồng Tu chúng ta. Gần 30 năm nay, kể từ khi bước chân vào cửa Phật, sống nhờ ở trong cửa Phật, ăn uống ngủ nghỉ, xin lỗi các quý vị, là đại tiểu tiện ở trong cửa Phật luôn. Và nguyện sống chết cũng ở trong cửa Phật luôn. Gần 30 năm nay, chúng tôi chưa bao giờ dám khởi ra một cái niệm dù là rất nhỏ, đó là cãi lại thầy tổ. Nói thật với các quý vị như vậy. Có trên cao có Phật làm chứng, có tổ làm thầy. Chưa bao giờ. Cũng có lúc không bằng lòng về thầy tổ, nhưng chưa bao giờ khởi cái tâm là mình trái lại. Không bằng lòng ở đây có gì? Lúc thầy mắng uất quá là gì? Khóc tu tu mà. Thầy chửi, thầy mắng thì uất quá thì khóc. Và nghĩ là gì? Tại sao mình làm đúng mà gì? Thầy lại mắng mình. Mình có sai đâu mà thầy lại mắng mình. Chỉ nghĩ đến thế rồi mà ức có mà khóc rồi. Thậm chí là khóc thì khóc to, khóc toáng lên. Nhưng chưa bao giờ khởi ra một cái tâm niệm dù là rất nhỏ, đó là hận thầy, hận tổ. Đó là coi thường thầy tổ. Không bao giờ. Cho nên đạo lý nhà Phật ở đâu? Đạo lý của nhà Phật ở đấy. Đạo lý của thế gian ở đâu? Đạo lý của thế gian cũng ở đó. Chân lý của Phật Pháp ở đâu? Chân lý của Phật Pháp cũng ở đó. Cho nên các quý vị học Phật đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đã tu được bao nhiêu năm, mình đã lên đã đại đức, lên sư cô, lên thượng tọa hòa thượng rồi. Không, không phải. Cái đó chỉ là cái danh xưng của giáo hội, danh xưng của thế gian mà thôi. Tạm đặt cho một cái tên như thế mà thôi. Còn đạo giải thoát của Đức Phật không phải là cái danh xưng đại đức, sư cô, thượng tọa hòa thượng, ni trưởng, ni sư ấy. Không phải là danh xưng tỷ khiêu ni ấy. Mà ở cái chỗ mình tu được cái gì? Hành được cái gì? Kể từ khi mình bước chân vào cửa Phật, lạm dụng vào ngôi tăng bảo, thọ nhận từ miếng cơm manh áo, nhận đến gì? Những cây tăm rất nhỏ, cũng từ là của đàn na tín thí vậy. Cái ngôi chùa mình đang ở để tu này cũng là gì? Của đàn na tín thí vậy. Không có cái gì là của ta. Không có cái gì là cái của ta hết. Vì người xuất gia này là thân vô nhất vật. Tức là thân không một vật. Tâm tại đạo chung. Tức là trụ tâm ở trong gì? Ở trong chung đạo. Lấy đạo làm vui. Chứ chúng ta mà còn nhân ngã bị thử là nguy. Đấy, đạo lý của nhà Phật chúng ta căn bản là ở đó, gốc rễ là ở đó. Anh học đến đâu, anh tu đến đâu, tự anh biết. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Hòa Thượng Luật Sư Thái Hòa. Hòa Thượng nói, anh đi học, học được là tốt, nhưng học phải luôn luôn đi đôi với hành. Cho nên á, anh học mà anh đem cái học ra để thực hành thì đó là làm cho Phật Pháp hơn thế. Còn anh học mà chỉ để lấy cái bằng, khoe là tiến sĩ rồi cử nhân Phật học này nọ vân vân, mà bảo là làm cho Phật Pháp hưng long, không phải. Hòa Thượng nói không phải. Phật Pháp không phải hưng long ở có nhiều tiến sĩ Phật giáo. Cũng chẳng phải hưng long có nhiều gì cử nhân Phật học ở trong Phật giáo. Mà Phật Pháp hưng long ở chỗ thanh tịnh, hòa hợp, đại chúng cùng tu. Cùng nhau sống trong một trú xứ, cùng nhau thuyết giới, cùng nhau học tập, cùng nhau nương vào pháp lục hòa kính để cùng tu. Đó mới là sự hưng long của Phật giáo. Đó mới là con đường mà tăng ni Phật tử chúng ta cần phải duy trì và phát huy nếu muốn cho Phật Pháp hưng thịnh lâu dài. Rất hay. Rất là chí tình, chí lý. Trước đây chúng tôi cũng thường nghĩ như vậy. Nhưng công việc nhiều quá nó xoáy vào, đôi khi cũng lãng quên. May mà lại gặp bậc thiện tri thức, cảnh tỉnh, khai thị giác ngộ lại cho. Mới biết rằng trong cuộc đời tiến tu đạo nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió là tốt đâu các quý vị. Lắm khi cứ thuận buồm xuôi gió quá thì nó cuốn hút chúng ta, là chúng ta không biết chúng ta xuất ra để làm gì, quên mất đi là nguy hiểm. Nghĩa là xuất ra để lên ông này bà nọ thì nguy rồi, xuất ra để có chức này chức nọ thật cao thật to thì là nguy rồi các quý vị. Xuất ra để phải có bằng cấp này nọ để làm rạng danh, dòng họ rạng danh, gia đình rạng danh, trốn tổ là cũng nguy rồi. Ngày xưa các cụ các tổ thì chúng ta biết có bằng cấp nào gì đâu. Các cụ học là để tu, để chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp lực của mình. Và chúng ta thấy Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài bằng cấp 3 còn không có, bằng trung cấp Phật học cũng không, chuống chi là bằng đại học Phật giáo. Nhưng mà ngài là gì? Là thầy của thầy, là thầy của những tiến sĩ Phật học bây giờ. Đó. Tất nhiên chúng ta cũng không phải là nói như thế là chúng ta không học, vẫn phải học. Nhưng học ở môi trường nào đó cho nó tốt nhất cho cái việc tu hành của chúng ta. Chúng tôi không phản đối cái việc gì học theo trường lớp, học có bằng cấp. Vì chúng tôi thực sự với các quý vị cũng từ nơi đó mà trưởng thành được như ngày hôm nay. Nhưng tùy theo giai đoạn, tùy theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh của giai đoạn đó, giáo dục như thế nào, cái người đứng đầu, cái người cầm cân nảy mực cho việc giáo dục đó như thế nào, và các khóa đào tạo giáo dục ra những vị tăng ni như thế nào, phải nhìn vào cái việc đó. Không đơn giản một chút nào. Cho nên nếu chúng ta muốn gần với đạo, tương ưng với đạo, thì chúng ta phải trước tiên phải đặt cái vấn đề học để mà tu. Học để lấy kiến thức, để có kiến thức để mà tu thì mới đúng được. Còn học để có bằng cấp, để bổ nhiệm trụ trì, để khỏi hổ danh với mọi người thì chắc chẳng đi đến đâu đâu. Cuối cùng đến khi cận tử nghiệp đến, nằm lên khử khử trên giường bệnh, chẳng có mang theo được cái gì. Lúc đó mờ mờ mịt mịt, thần thức mênh mang, thân thể thì đau dứt. Một câu niệm Phật còn chẳng để khởi được, huống chi là cảnh giới Tây Phương sáng lạn hiện ra. Đây là sự thật. Cho nên muốn làm cho Phật Pháp hưng long thì chính mình phải là cái người gì? Người tu đầu tiên đã, thì mới có thể làm nền tảng cho người khác nương vào được. Cũng không đơn giản đâu các quý vị. Vì chúng ta nếu có tu tập thì có chư Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp gia trì. Còn nếu không tu tập thì nó chỉ là cái hình ảnh sáo rỗng ở bên ngoài mà thôi. Đó, quan trọng lắm. Cho nên vì sao mà lại tán thán ngôi tăng bảo chẳng nghĩ bàn. Đấy, chúng ta thấy nói 2 tiếng đồng hồ, chỉ có một cái câu là vì sao lại tán thán ngôi tăng bảo chẳng nghĩ bàn. Là như thế. Cho nên ý nghĩa của ngôi tăng bảo là cao thượng lắm. là đẹp đẽ lắm, là viên mãn lắm các quý vị. Cho nên á, Phật pháp mà không có tăng truyền thì Phật pháp cũng bị đoạn diệt mất rồi. Còn tăng nếu không có Phật, không có pháp thì tăng không có chỗ nào để nương tựa, để tu hành, để giác ngộ thì cũng không được. Cho nên Phật mới dạy là Tam Bảo giống như đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được vậy. Chúng ta thấy chiếc đỉnh phải có ba chân mới đứng vững được. Chứ nếu chỉ có hai chân thì không được, hoặc có một chân thì cũng không sao. Vì có Phật mà không có pháp thì cũng không được. Hoặc có pháp mà không gì, có Phật không có tăng cũng không được. Hoặc có tăng mà không có Phật có pháp cũng là không được vậy. Cho nên mới nói là Phật pháp tăng là ba ngôi báu ở thế gian là như thế. Tăng thế gian chủ trì Tăng Bảo chính là chỉ cho những vị xuất gia, bốn vị tỷ khiêu sống cùng nhau giữ giới, cùng nhau tu tập trong một trụ xứ, trong một ngôi chùa đó, mấy các quý vị gọi là gì? Gọi là đại diện cho ngôi thế gian trụ trì Tăng Bảo, hay là chỉ cho những vị xuất gia chân chính, cho dù không chung sống trong một ngôi chùa, nhưng trong một khu vực, một xã hoặc một huyện, một tỉnh hoặc một đất nước vân vân cũng được. Đó. Sống với nhau cùng nhau chí hướng trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, toàn tâm toàn ý với gì? Với Phật pháp, không vụ lợi, không vì miếng cơm manh áo, không vì cầu sung sướng mà xuất ra ở trong đạo, thì đó gọi là gì? Gọi là ngôi thế gian trụ trì Tăng Bảo vậy. Chỉ cho những vị đã thọ đại giới tỷ khiêu ni trở lên. Nhưng từ phải bốn vị trở lên mới gọi là ngôi thế gian trụ trì Tăng Bảo. Đó, quý hóa như thế. Phật pháp mà không có tăng truyền thì Phật pháp cũng không thể triển dương được. Đó. Cho nên chúng ta đi quy Tam Bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng là như thế. Mà đã quy y tức là quay về, là trở về, là nương tựa. Từ quy y là quay về, là trở về, là nương tựa. Nương tựa vào gì? Nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo đây chính là ba ngôi báu Phật, pháp tăng vậy. Cho nên chúng ta đến chùa, cho dù là trăm tuổi rồi, gặp các quý thầy vẫn A-di-đà Phật, bạch thầy xưng con vậy. Đây là xưng con với ngôi Tam Bảo, chứ không phải xưng con với cái xác thịt của cái vị sư ở trước mặt chúng ta. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên có người nói đi ra chùa, ngại nhất là gặp các sư phải xưng hô là xưng con. Mình bằng tuổi cha tuổi mẹ, tuổi anh tuổi chị, và thậm chí tuổi ông tuổi bà rồi, mà bị sư trẻ non trẹt rồi thì bạch thầy xưng con. Tháng trước chúng tôi đi về họp và nhận cái chùa trên Lai Bồ, có một người dân đã hỏi chúng tôi thỉnh sư về, mời sư về trụ trì chùa làng chúng tôi, thì sư có bắt các ông các bà các bố các mẹ chúng tôi phải gọi sư là bạch thầy xưng con không? Họ nói rằng các ông các bà bố mẹ chúng tôi đều là người lớn tuổi, ra chùa các thầy chỉ bằng tuổi con tuổi cháu các ông các bà các bố các mẹ chúng tôi thôi, mà bắt các cụ vào bạch thầy xưng con chúng tôi không đồng ý. Như thế là trái với luân thường đạo lý, trẻ lại bắt già xưng là con, không đồng ý. Nếu thế thì chúng tôi không đoán sư, không đồng ý với việc đoán sư, thỉnh sư. Chúng tôi thì cũng nhẹ nhàng giải thích cho bảo không. Các cụ, các Phật tử, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị ra chùa, cứ tự nhiên. Nếu thực sự là người học Phật, hiểu Phật, là đệ tử tại gia của Đức Phật, quy Tam Bảo rồi, hiểu Phật Pháp rồi, thì bạch thầy xưng con là xưng con với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. chứ không phải xưng con với chúng tôi. Còn nếu các vị chưa hiểu thì cứ xưng hô bình thường, nhà chùa xưng tôi bình thường mà, có mất cái gì đâu. Thôi đừng có mày tao chí tớ là được, đừng có gọi sư là mày tao là được. Như thế thì nó nghe nó thiếu văn hóa quá. Cái gọi là nhà chùa hoặc là các sư xưng tôi là được. Cái văn hóa tối thiểu của giao tiếp thì mà cũng nên là như thế thì nó mới gì, mới hài hòa. Chứ còn là ra chùa mà gọi sư là mày xưng tao hay là ông xưng tôi thì nghe nó cũng không đúng với cái đạo lý của truyền thống văn hóa dân tộc của chúng ta lắm. Cho nên thôi, nhà chùa xưng tôi hoặc thầy xưng tôi thì cũng được. Tôn trọng gọi là thầy xưng tôi, nếu không tôn trọng thì gọi là, hoặc chưa tôn trọng thì gọi là nhà chùa xưng tôi là được, không sao. Không ảnh hưởng. Chúng tôi cũng không tăng thêm mấy cân, hoặc là cũng không gì, không tránh chóng đắc đạo hơn khi mà bà con nhân dân tín đồ Phật tử, các cụ lớn tuổi bạch thầy xưng con với chúng tôi. Thậm chí chúng tôi, các cụ mà cung kính tin tưởng quá mà chúng tôi không tu được như dân nhân dân mong muốn thì chúng tôi còn tổn phúc nữa. Khi nghe mình trả lời như thế, người ta mới thông, người ta mới à ra thế. Thế thì nếu nhà chùa nói như vậy thì thôi cái này bỏ qua. Nếu không bắt ông bà cha mẹ chúng tôi bạch thầy xưng con thì chúng tôi chấp nhận được. Họ chưa hiểu, họ đòi hỏi, họ đấu tranh. Họ không muốn ông bà bố mẹ có thiệt thòi trước một vị sư trẻ chung như chúng tôi. Khi mình đã thông cho người ta được rồi thì người ta hoan hỉ thôi, không có gì cả. Đó, trong cuộc sống chúng ta thấy này, nhiều cái nó bất ngờ lắm. Nhiều cái chúng ta tưởng chừng như là gì, là nó rất là đơn giản trong cuộc sống, nhưng mà khi họ chưa hiểu nó là thành là phức tạp rồi các quý vị. Nếu mà lúc đó mình bảo là không, các cụ này, các ông các bà ra chùa là phải đúng như trong kinh Phật dạy là phải bạch thầy xưng con, thế thì người ta thôi, người ta lắc đầu ngay, người ta bảo thôi thì mời nhà chùa đi về, không phải họp hành gì nữa. Không phải tiếp xúc với nhân dân gì nữa, mời nhà chùa đi về ngay, chúng tôi không cần sư đến trụ trì chùa đâu, vân vân, thế này thế nọ luôn. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy cũng là một bài học. Bài học thì nó rất là đơn giản, rất là phổ thông trong cuộc sống đời thường. Nếu chúng ta không có kinh nghiệm, nếu chúng ta không uyển chuyển, nếu chúng ta không biết hạ mình đúng nơi đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng thì chúng ta hỏng vậy. Cho nên Phật pháp là ứng dụng ở thế gian này nó không được cứng nhắc. Nếu chúng ta cứng nhắc áp dụng Phật pháp một cách cứng nhắc vào thế gian là chúng ta hỏng ngay. Đấy, đây là điều quan trọng này. Nếu muốn trở thành ngôi tăng bảo quý giá chẳng thể nghĩ bàn thì chúng ta phải gì? Phải tu tập thân chỉ áo nạp ba y, tức là trên thân nó chỉ có ba tấm y cà sa, tỷ khiêu ni Đức Phật chế định chỉ ba y cà sa, đó là y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều, hạ y, trung y và đại y đó. Đại y có thể là y 11 điều, y 13 điều, y 15 điều, y 17 điều, y 19 điều, y 21 điều, thậm chí đến y 25 điều là hết. Đó. Đấy. Đấy gọi là đại y. Đấy gọi là thân chỉ áo nạp, ba y là chỉ cho y áo mặc, đắp mặc trên thân thể của người xuất gia. Thôi thì hôm nay tạm thời nói về ngôi tăng bảo đến đây tạm dừng. Ngày mai chúng ta học tiếp. Vì sao chúng tôi lại nói nó kỹ về gì, về cái bài này như vậy, thì ngày mai chúng ta học tiếp, chúng tôi sẽ nói sau. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ở đây.